Vui đẹp thay thành Dương Xá. Từ Na Lăng Đà đi về phía nam khoảng 11 km là đến Dương Xá, tức Rajagaha, ngày nay tên là Rajgir. Đến Dương Xá, không mấy ai ngờ, ngày xưa đây là kinh đô của nhà vua Tần Bà Sa La, nơi mà Đức Phật thường đi khất thực. Ngày nay, Dương Xá là một thị trấn nhỏ đầy bụi bặm như mọi nơi tại Ấn Độ, cách xa thị trấn vài cây số đã là đồng không mông quạnh. Đây là Dương Xá sao, nơi mà Đức Phật từng gọi là vui đẹp. Chú thích, câu vui đẹp thay thành Dương Xá là lời Phật Thích Ca. Hết chú thích. Ngày xưa, nó là kinh đô của Ma Kiệt Đà, là nơi mà Phật Âm Buddha Gosa mô tả là có 32 cửa chính và 64 cửa phụ. Từ trước công nguyên, sau khi A Xà Thế dời đô đi Hoa Thị Thành thì Dương Xá đã suy tàn. Kinh thành Dương Xá của nhà vua ngày xưa được xây một cách hiểm yếu, xung quanh là ba núi dây bọc. Dọc trên các đỉnh núi đó, nhà vua còn cho xây các trường thành mini tương tự như dạng lý trường thành Trung Quốc để chống ngoại xâm. Người thực hiện các trường thành đó không ai khác hơn là A Xà Thế lúc ông chưa phản lại vua cha. Chắc là quá ngán ngẩm chuyện xây 40 cây số trường thành, về sau A Xà Thế bỏ Dương Xá dời đô đi Hoa Thị Thành. Ngày nay khách đến Dương Xá thì sẽ thấy phía bắc của Dương Xá cũ có một thị trấn nhỏ với một ga xe lửa, còn thành Dương Xá thổi xưa ngày nay không còn ai ở. Tôi đi theo sườn núi với lòng u hoài, đúng như tâm sự của ngài Huyền Trang, vì lúc ông đến đây thì Dương Xá cũng đã đổ nát. Chỗ mà ngày xưa Phật đi khất thực bây giờ là một con đường chạy giữa hai vách núi, thưa thớt những bụi cây con và đầy cỏ dại. Ngày xưa, người du sĩ mang tên Cồ Đàm, lúc chưa đắc đạo, đã từng đi ngang Dương Xá. Nhà vua Tần Bà Sa La, người trẻ hơn Phật 5 tuổi biết, du sĩ này có dòng dõi Dương Tước, có phẩm cách cao quý, mới đề nghị nhường một phần đất Ma Kiệt Đà để cùng trị vì. Thật là chuyện đời xưa mới có. Dĩ nhiên là người du sĩ Cồ Đàm từ chối. Dù đó là chuyện hiếm hoi, nhưng có lý, vì không lẽ kẻ du sĩ đã bỏ ngai vàng tại nước mình đi khoảng hơn 600 cây số chỉ để nhận một ngai vàng khác. Nhớ rằng ngày xưa 600 cây số đi cả vài tháng mới tới nơi. Nghe vậy, Tần Bà Sa La mới thỉnh cầu ngài Cồ Đàm sau khi đắc đạo hãy trở về thăm ông. Đức Phật nhận lời và về sau ngài tới Dương Xá rất thường xuyên, và nhà vua cũng tặng ngài một ngôi vườn trồng toàn tre tên là Trúc Lâm Veluvana. Chỗ này có rất nhiều sóc. Vườn Trúc Lâm tại Dương Xá là chỗ ở thân thiết của Phật, nên ta hay gặp trong các bộ kinh đoạn sau đây. Một thời Đức Thế Tôn ở tại Dương Xá trong vườn tre Veluvana, chỗ nuôi dưỡng sóc. Phật giảng nhiều bài kinh tại đây, thường là trong buổi sáng sớm. Trong các tập bộ kinh, thỉnh thoảng ta còn thấy câu Đức Thế Tôn thấy quá sớm để vào thành Dương Xá khất thực nên, vân vân. Hình như kinh thành Dương giả quen dậy muộn, Phật thấy ra đi khất thực quá sớm, nên thỉnh thoảng ngài dành thì giờ đi thuyết giảng cho kẻ tầm đạo mà ngày nay người ta tìm thấy nội dung trong các bài kinh. Tôi tìm đến vườn tre Trúc Lâm nằm phía bắc của Dương Xá. Ngày nay khu vườn được nhà nước Ấn Độ cho rào bọc cẩn thận. Trong vườn hiện còn một hồ nước trong xanh. Hồ này được ngài Huyền Trang ghi trong ký sự cách đây 13 thế kỷ. Hồ này chính là hồ Kalandaka, nơi Đức Phật thường tắm. Trong vườn, đường lối ngay ngắn, hoa lá xinh đẹp, và tôi chợt thấy lòng mình an bình vô hạn. Tại một nơi trong vườn, hiện còn một số bụi tre lớn nửa xanh nửa vàng, mang lá dày đặc. Theo Schumann, nơi đây người ta đã tìm thấy di tích của một số tháp xây trong thế kỷ thứ 10, kỷ niệm chòi tranh ngày xưa Phật lưu trú. Thời đó, vua Tần Bà Sa La có một vị ngự y tên là Jivaka. Vị bác sĩ này được nhà vua chỉ thị chăm nom sức khỏe cho tăng đoàn, và Jivaka cũng tặng cho Phật một vườn xoài mang tên Jivakambhavana. Vườn xoài của Jivaka kiên cố hơn vườn tre vì ngày nay tôi còn tìm thấy nền đá. Tuy gọi là vườn xoài, nhưng đây phải là một công trình xây dựng to lớn và kiên cố, gồm nhiều hành lang dài và hẹp mà ngày nay ta thấy những nền đá với bề ngang gần 1 mét. Theo Schumann thì ngày xưa trên những hành lang hẹp đó là mái bằng đất hình vòm nằm trên những thân tre uốn vòng. Theo tương truyền, nhà y sĩ Jivaka mới đầu rất dè dặt với Đức Phật. Phải chăng đó là cái bệnh của người trí thức xưa nay đối với các vị đạo sư tâm linh, nhưng không bao lâu sau, ông là một cư sĩ hết sức nhiệt thành. Trong Trung Bộ Kinh, tôi bắt gặp kinh Jivaka với câu mở đầu: "Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú tại Dương Xá, tại vườn xoài của Jivaka Komarabhadra." Người đến hỏi chuyện lần đó không ai khác hơn là nhà y sĩ của chúng ta. Đúng nghiệp vụ của mình, ông hỏi Phật lúc nào thì được ăn thịt. Sau khi nghe giảng pháp, nội dung thâm sâu hơn hẳn chuyện ăn uống, ông phấn khởi xin Phật nhận làm cư sĩ và từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. Hay thay, đặc tính của người trí thức xưa nay, chưa hiểu thì dè dặt, hiểu rồi thì có nhiệt tâm. Người ta cho rằng chính tại vườn xoài này mà Jivaka đã chữa bệnh cho các tỳ kheo, và một số toa thuốc của ông đã được ghi lại trong kinh tạng Pali. Jivaka cũng cho bệnh nhân tắm suối nước nóng nằm ngay tại Dương Xá. Trong ký sự Huyền Trang viết lúc ông đến thì còn khoảng 10 suối nước nóng. Trong 25 thế kỷ, ngày nay nước vẫn còn nóng. Lúc tôi đến thì còn thấy biển quảng cáo tân thời mời du khách tắm nước nóng. Xúc động nhất cho tôi tại Dương Xá là lúc đến thăm nền cũ của cung điện Tần Bà Sa La. Nhà vua là người tặng Phật nửa nước nhưng ngài không lấy. Còn khi ông tặng con A Xà Thế cả ngai vàng thì A Xà Thế vẫn chưa an tâm giam cha mẹ vào ngục tối. Từ cung điện này, may thay, Tần Bà Sa La vẫn thấy được núi Linh Thứu cách đó không xa. Trong những ngày cuối đời của ông, tương truyền rằng Phật Thích Ca đã dùng thần thông vào ngục, giảng pháp cho vua và hoàng hậu. Là một người nhiệt tâm và đã trải qua nhiều thăng trầm cay đắng, hẳn ông thấm đượm giáo pháp của ngài dễ như tấm vải sạch sẵn sàng ăn thuốc nhuộm. Cách nói của Phật hay dùng chỉ những người sẵn sàng tiếp thu. Và Huyền Sử còn kể rằng sau khi chết, ông sinh ngay vào trời Tứ Đại Thiên Dương. Dương Xá là nơi Phật gặp gỡ những đệ tử quan trọng nhất của Tăng già, đó là Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Đây là hai vị đại đệ tử. Xá Lợi Phất được xem là trí tuệ đệ nhất, vị kia là thần thông đệ nhất. Hai vị này là bạn thân với nhau, cùng xuất thân từ dòng dõi Bà La Môn và cùng gia nhập Tăng già. Vị trí tuệ đệ nhất Xá Lợi Phất vốn là người rất hay nghi kỵ các giáo pháp. Trước khi gặp Phật xin quy y, Xá Lợi Phất gặp một tỳ kheo tên là A Thuyết Thị Asatri và ngạc nhiên trước phong độ của vị này. Xá Lợi Phất hỏi thầy của A Thuyết Thị là ai? Đó là cách hỏi thông thường thời đó. A Thuyết Thị trả lời bằng 4 câu kệ. Các pháp nhân duyên sinh, cũng theo nhân duyên diệt. Nhân duyên sinh diệt này, Phật Đại Sa Môn thuyết. Vốn là người từng suy tư về pháp, Xá Lợi Phất trực ngộ lý có sinh có diệt này của 4 câu, Duyên khởi kệ và rủ Mục Kiền Liên xin gặp ngay vị Đại Sa Môn. Chuyện đó diễn ra tại Dương Xá. Về sau, cả Xá Lợi Phất lẫn Mục Kiền Liên đều mất trước Phật, và hy hữu thay, hai vị đều chết tại Dương Xá cả. Trong nhiều chùa, có khi ta thấy tượng Phật với tả hữu hai bên là hai vị tôn giả này. Đức Phật cũng gặp nhiều vị cư sĩ nhiệt thành tại Dương Xá. Trong số đó, ta đã biết Tần Bà Sa La. Một vị khác rất quan trọng là Cấp Cô Độc Anathapindika, mà một trong chương sau sẽ được nói rõ hơn. Thế nhưng, Phật không chỉ gặp những người yêu mến Ngài. Phật cũng có kẻ thù, mà sự việc cũng xảy ra tại Dương Xá. Đó là Đề Bà Đạt Đa Devadatta. Ông là em họ của Phật, gia nhập tăng già và trở thành một thành viên quan trọng. Khoảng 8 năm trước khi Phật nhập diệt, ông muốn thống lãnh tăng già, nhưng Phật không chấp nhận. Ông tìm cách giết Phật nhưng không thành. Hãy đọc lại ký sự của Ngài Huyền Trang lúc đến thăm Dương Xá, kể về những nơi chốn lịch sử này. Ngoài cửa thành Dương Xá về phía bắc có một ngọn tháp. Chính chỗ này, Đề Bà Đạt Đa và vua A Xà Thế sau khi giao hữu với nhau đã thả con voi say để hại Đức Phật. Phía đông ngôi chùa là một tảng đá rất to. Chính chỗ này, Đề Bà Đạt Đa xô đá hại Phật. Chú thích: ngôi chùa này nằm dưới chân núi Linh Thứ, phía đông Dương Xá. Hết chú thích. Tôi đến đây và thấy lại tảng đá này. Ôi, thời gian đã trôi đi 25 thế kỷ, nhưng những điều tưởng như huyền thoại vẫn còn. Bao nhiêu điều đã xảy ra trong thị trấn bé nhỏ này suốt một thời gian hơn 50 năm, từ lúc vị du sĩ Cồ Đàm đi ngang đây cho đến ngày triệu tập hội nghị kết tập lần thứ nhất, tất cả những điều đó đều xảy ra cũng tại nơi đây. Ngày nay, có thể có khách đi ngang đây mà không hề biết lịch sử của nó, vì Dương Xá chỉ là một con đường nhựa nhỏ chạy giữa hai sườn núi trơ trọi. Dương Xá cũng đã theo nhân duyên mà diệt. Trên đỉnh Linh Thứ. Đỉnh Linh Thứ đối với tôi gần như hoang đường. Tôi không bao giờ dám nghĩ đời mình sẽ có ngày đến Linh Thứ. Hôm nay tôi chỉ còn cách Linh Thứ vài cây số, đã thấy đỉnh núi huyền thoại này từ xa, từ điện của Tần Bà Sa La. Trong số du khách đến Ấn Độ, có ai đến Dương Xá là chỉ để thăm Linh Thứ? Người Ấn gọi Linh Thứ là Kridakuta, đó là một đỉnh đồi nằm phía đông kinh thành Dương Xá. Do Linh Thứ thu hút khách nước ngoài, nên tại thị trấn Dương Xá mới xây, sau này cũng có một vài khách sạn hiện đại đón khách hành hương từ Nhật hay Âu Mỹ quen tiện nghi. Chúng tôi vào ăn trưa ở một khách sạn mang tên Lotus, Hoa Sen, và mới hay, nơi thị trấn hẻo lánh này, nhà nào cũng có khách sạn trang bị đầy đủ máy lạnh nước nóng. Vào sảnh đường khách sạn, tôi thấy ngay một bức tranh lớn vẽ đỉnh Linh Thứ. Lòng tôi toát ra lòng biết ơn cuộc đời và cảm nhận một niềm rộn rã vô hạn. Khách sạn này chỉ mở cửa 6 tháng mùa đông, còn mùa hè thì du khách không có ai đến vì quá nóng. Sau bữa ăn trưa, nhân viên khách sạn chỉ đường cho chúng tôi đi Linh Thứ. Họ nói với anh tài xế bằng tiếng Hindu cách đi đường thế nào thuận tiện nhất, và khi đến nơi, chúng tôi mới hay Linh Thứ không hề là một vùng hoang du như Dương Xá, mà là một nơi được nhiều người đến chiêm bái. Theo dòng khách hành hương, chúng tôi đến một trạm đi xe cáp, đó là phương tiện di chuyển thông thường trong các vùng núi non. Từ dưới thấp nhìn lên, chúng tôi thấy một bảo tàng trắng toát, thế nhưng đỉnh Linh Thứ ở đâu? Xe cáp dần dần đưa chúng tôi lên núi, thì ra đó là núi Bảo Sơn, Ratna Mountain, nằm phía tây bắc của Linh Thứ. Trên đỉnh núi này, năm 1969, người Nhật xây một bảo tháp cực lớn mang tên Shanti Stupa, tháp hòa bình thế giới. Khi đến nơi, tôi mới thấy quả thật đây là một bảo tháp tuyệt đẹp, với bốn tượng Phật hoàn hảo, nhìn ra bốn phía. Thông thường thì tôi có thể bỏ cả nửa buổi để nhìn ngắm tháp này, nhưng tôi đến đây vì linh thú, đỉnh núi thiêng liêng này đang chiếm lấy tâm tôi. Tôi chạy ra sân của công trình bảo tháp nhìn xuống, thì dưới kia là linh thú. Linh thú là đó sao? Một đỉnh đồi với một cái sân nhỏ bằng đá hình vuông vuông. Đó thật là nơi cách đây 25 thế kỷ Phật đã giảng những bộ kinh quan trọng hay sao? Thì ra xe cáp đã kéo chúng tôi lên rất cao tới đỉnh Bảo Sơn, nơi xây bảo tháp. Cách đi là khách thăm Bảo Sơn trước, sau đó đi bộ xuống núi để đến linh thú. Lòng tôi có chút vướng bận một điều gì đó chưa rõ, nhưng tôi háo hức theo đoàn người xuống núi. Đi trước là một viên lính Ấn Độ dẫn đường. Càng đi, linh thú càng gần dần và rõ dần. Buổi chiều đã bớt nắng, gió hơi mạnh. Và đây rồi, len lỏi qua vài mô đá lớn, chúng tôi tới đỉnh linh thú. Xúc động thay, đời mình đến được nơi này. Đây là một sân vuông nhỏ, dài khoảng 20 mét, rộng 10 mét. Đây là nơi diễn ra hội Linh Sơn cách đây 2.500 năm, mà hồi nhỏ tôi đã nghe ông tôi tụng Linh Sơn Hội Thượng Phật, pháp hội mà nhiều người cho rằng hiện nay vẫn còn tiếp diễn. Linh thú được xem là chỗ Đức Phật giảng pháp thậm thâm dành cho các bậc thượng thừa, được mệnh danh là chỗ Ngài chuyển pháp lần thứ hai. Trong một bài giảng tại Đại học Harvard, Mỹ, vị Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 hiện nay nói: "Nội dung của những bài thuyết pháp này là những bài kinh thuộc hệ Bát Nhã Ba La Mật Đa, và trong những bài kinh này, người ta thường kể rằng rất nhiều môn đệ của Ngài, Đức Phật, người, chư thiên, Atula và những loài khác đã tham dự pháp hội này. Nhưng nếu đã từng đến núi Linh Thú, thì người ta sẽ nhận ra ngay là cái đỉnh của ngọn núi này chỉ có thể chứa được 10, cao nhất là 15 người. Vậy thì chỗ Phật thuyết pháp phải là một nơi, một hiện tượng mà chỉ những môn đệ với những thiện nghiệp hy hữu, con mắt thanh tịnh mới có thể nhìn thấy được. Đỉnh Linh Thú là nơi Phật giảng bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa, trong đó Ngài không còn là một con người lịch sử, có sống có chết nữa, mà Phật xuất hiện trong dạng báo thân, trong dạng của một vị Phật đã thành tựu Phật quả từ muôn ngàn kiếp trước. Trong kinh này, Ngài trình bày rõ các phương pháp khác nhau của tâm thừa đều chỉ là phương tiện của người cha muốn cứu các con đang vui chơi trong một ngôi nhà đang cháy. Phẩm thứ 16, Thọ Mạng Như Lai, trình bày rõ việc Ngài đắc đạo 40 năm trước đó tại Bồ Đề Đạo Tràng, hay sẽ nhập Niết Bàn chỉ là dạng ứng thân của Ngài cho người đời dễ tin dễ hiểu, chứ Ngài thành đạo không phải trong đời này và cũng sẽ mãi mãi thường trụ tại đời này. Và đáng chiêm ngưỡng thay, đỉnh Linh Thú chính là trú xứ, là tịnh độ của Ngài. Vì thế mà hội Linh Sơn mãi mãi vẫn còn tiếp diễn với hàng vạn Bồ Tát và thiên nhân. Người bình thường còn bị vô minh dây phủ, thấy thế giới này còn vô thường và khổ đau, thì cũng thế, thế Linh Thú chỉ là một cái sân nhỏ tráng xi măng, chỉ có chỗ cho vài chục người. Tôi chỉ là người trần mắt thịt, nên chiều hôm đó chỉ nghe tiếng gió chiều và cảm nhận một cách trừu tượng rằng mình đang đứng ở một chỗ thiêng liêng. Từ đỉnh núi Linh Thú này, lòng đầy u hoài, tôi nhìn xuống dương sáng ngày nay chỉ còn là một con đường chạy giữa hai triền núi. Tôi nhớ lại một tác phẩm của Schumann để hiểu tại sao ngày xưa Phật lại cư trú trên này. Theo Schumann thì dương sáng ngày xưa là một đô thị nằm trong lòng chảo, xung quanh toàn là núi, không có chút gió, nên mùa hè hẳn phải nóng khủng khiếp. Đức Phật và đoàn tùy tùng có lẽ cũng không chịu nổi cái nóng và phải rút lên núi, thế nhưng không lên quá cao để môn đệ trong đó có nhà vua Tần Bà Sa La tiện việc thăm ngài. Dễ thương thay, cách giải thích logic của một người phương Tây thì ra ứng thân của ngài cũng sợ nóng, cũng chịu mọi cảnh sinh lão bệnh tử của cuộc đời. Về sau, trên đường đi xuống núi, quả nhiên tôi thấy có bản đề. Đây là chỗ nhà vua cho tùy tùng rút lui để một mình lên diện kiến Phật. Đi tiếp xuống một đoạn lại thấy đây là chỗ nhà vua xuống xe ngựa đi bộ lên núi thăm Phật. Trước khi xuống núi, khách có thể thăm viếng các động thiền định của A Nan, Đại Ca Diếp, Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên. Bao nhiêu thế hệ của khách hành hương đã đến chỗ này, bao nhiêu lòng thành kính đã tỏa lan nơi đây, mà ngày nay còn lại là những cửa hang động bằng đá giác vàng lấp lánh. Ôi, những điều tưởng là huyền thoại không ngờ lại có thật cả. Trên đường xuống núi, người lính Ấn Độ dẫn đường đã chỉ cho tôi thấy một tảng đá rất giống hình chim ưng, một trong những lý do mà người ta đặt cho đỉnh núi này biệt danh đỉnh Kênh Kênh. Tôi chụp được hình ảnh độc đáo này, không dễ gì bắt gặp nó trong một ngày trời xanh nắng sáng như hôm nay. Tôi đi xuống chân núi, lòng ân hận. Bây giờ tôi mới biết lòng mình vướng bận điều gì. Lẽ ra tôi phải đi bộ lên núi như hàng đoàn người đi ngược từ dưới lên, trong đó có cả ông già bà cả. Những người trong khách sạn tưởng tôi thích tiện nghi đã chỉ một con đường bất xứng đi xe cáp lên cao rồi từ trên cao đi xuống cho khỏe. Từ phía dưới tôi ăn năn nhìn lên chỉ còn thấy xa xa hình của một ông già người Ấn đứng bơ vơ trên đỉnh. Ông là người thu những số tiền mà khách cúng dường nơi chốn thiêng liêng này. Lần sau, đời tôi nếu có cho tôi đến linh thứ lại, tôi sẽ dành một ngày đi bộ từ Dương Xá lên đỉnh, đi lại bước chân của Đức Phật lúc Ngài còn tại thế. Nhiều năm về sau, tôi được đi tham bái nhiều thánh địa của Đức Thích Ca ở Ấn Độ, nhiều đạo tràng của các vị Bồ Tát mà Diệu Pháp Liên Hoa Kinh đã nhắc tới như Văn Thù, Quán Thế Âm, Phổ Hiền ở Trung Quốc, nhiều tu viện rất cổ tại Tây Tạng, đó là những chốn rất thiêng liêng được mệnh danh là Tứ Động Tâm của Ấn Độ, Tứ Đại Danh Sơn của Trung Quốc, thành phố của chư thiên tại Tây Tạng. Thế nhưng không có nơi nào để lại trong tôi lòng xúc động và biết ơn cuộc đời như linh thứ. Phải chăng linh thứ quá nhỏ bé để tôi thấy đâu đây còn có hơi ấm và ánh sáng của vị đạo sư trong các chốn kia quá to lớn mênh mông. Nhưng đó là tâm tư thật của tôi. Nếu có một ngày hỏi lại đời mình đâu là chỗ đáng quý nhất đã từng đi tới, thì đó là núi linh thứ. Từ Linh Sơn nhớ về Yên Tử. Có nhiều truyền thuyết giải thích tại sao núi Linh Thứ còn có tên là Đỉnh Kênh Kênh. Có thuyết cho rằng tôn giả A Nan, một vị học trò thân cận của Phật, trong lúc thiền định trong động đá, bị ma quỷ hiện thành chim kênh kênh dọa nạt. Tôi không hiểu. Nếu hiện hình con gì thì còn có người sợ, chứ chim thì mấy ai sợ. Lại có người cho rằng nơi đây chim kênh kênh hay đến làm tổ. Cũng có kẻ nói rằng đá núi nơi đây có hình chim kênh kênh, thuyết này xem ra đứng vững hơn cả. Như ta đã biết, trong hơn 40 năm giáo hóa, Đức Thích Ca đã giảng nhiều bài kinh quan trọng tại Linh Thứ. Cuối đời mình, nơi đây Ngài đã dùng báo thân để giảng bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa cho thiên nhân cũng như loài người, bộ kinh Đại Thừa nổi tiếng mà Phật tử Việt Nam hay gọi là Kinh Pháp Hoa. Cũng trên đỉnh Linh Thứ này, ngày nọ, Đức Thích Ca không nói gì, lẳng lặng đưa một cành hoa lên cao. Hội chúng chẳng ai hiểu gì cả, chỉ có một đại đệ tử của Ngài là Đại Ca Diếp mỉm cười, cũng chẳng nói năng gì. Hành động niêm hoa vi tiếu này là đầu nguồn của Thiền Tông, một tông phái chủ trương tâm truyền tâm, đạt giác ngộ không cần và không thể sử dụng ngôn ngữ văn tự, mà dùng tuệ giác vốn có sẵn nơi tâm mà tiếp cận với thực tại. Linh Thứ là quê hương của Thiền Tông, đây cũng là suối nguồn của nhiều tông phái quan trọng khác. Đại Ca Diếp được xem như tổ thứ nhất của Thiền Tông Ấn Độ, về sau Đại Ca Diếp truyền cho A Nan, rồi cứ thế mà dòng truyền thừa Thiền Tông tiếp diễn liên tục đến gần 30 đời sau, trong đó có Long Thụ là truyền nhân đời thứ 14 mà ta đã biết. Khoảng 800 năm sau khi Đức Thích Ca nhập diệt, có một kẻ lữ hành từ Trung Quốc đến thăm Linh Thứ. Người đó là một vị tăng sĩ tên gọi Pháp Hiền, sinh khoảng cuối thế kỷ thứ tư. Năm 399, Ngài Pháp Hiền lên đường thăm Ấn Độ, thăm các thánh tích quan trọng của Đức Thích Ca và 15 năm sau mới về nước, mang theo vô số kinh điển. Theo tập ký sự còn lưu lại, Ngài Pháp Hiền mang nhang đèn đến Linh Thứ, vừa dâng hương, đèn tự cháy sáng. Pháp Hiền buồn đến phát khóc, ở lại trong núi một đêm và tụng đọc kinh Lăng Nghiêm để nhớ lại vị đạo sư đã giảng kinh này tại đây. Sau Ngài Pháp Hiền hơn 200 năm, một đại sư Trung Quốc lừng danh khác là Ngài Huyền Trang, biệt danh Đường Tam Tạng, cũng đến chiêm bái Linh Thứ. Trên đỉnh núi Linh Thứ ngày nay còn một nền đá ghi lại ngày xưa Đức Thích Ca đã trú nơi đây và ngàn năm sau Ngài Huyền Trang đã nghỉ lại qua đêm. Vị tăng sĩ Việt Nam đầu tiên đi Linh Thứ có lẽ là Đại Thặng Thăng, sinh trong thế kỷ thứ 7. Đại Thặng Thăng với ba vị tăng sĩ Việt Nam khác cùng đi với nhà sư Trung Quốc Nghĩa Tịnh 635-713 bằng đường biển đến Ấn Độ, đến tham bái Linh Thứ và các thánh tích khác, cuối cùng chẳng may bỏ mình tại xứ người. Không phải chỉ có lữ khách từ xa đến Ấn Độ, ngược lại tăng sĩ Ấn Độ đi các nước khác cũng rất nhiều, mà con người đầy huyền thoại nhất thời đó là một tăng sĩ mặt đen, râu rậm, tướng mạo như một võ sư, đó là Bồ Đề Đạt Ma, có lẽ sinh năm 470. Bồ Đề Đạt Ma chính là truyền nhân đời thứ 28 và là đời cuối cùng của Thiền Tông Ấn Độ, bắt đầu với Đại Ca Diếp và A Nan. Năm 520, Bồ Đề Đạt Ma lên đường đi Trung Quốc bằng đường biển. Theo một tài liệu thì có ghé Việt Nam trước khi đến Nam Kinh gặp nhà vua Trung Quốc Lương Vũ Đế. Gặp Vũ Đế, Bồ Đề Đạt Ma khai thị yếu tính Thiền Tông rất rõ ràng, nhưng vua không lĩnh hội vì lòng còn bị các quan niệm thiện ác tốt xấu chi phối. Bồ Đề Đạt Ma thấy cơ duyên chưa tới, đi về hướng Bắc Trung Quốc, vượt sông Trường Giang đến Lạc Dương, lên núi Tung Sơn ở chùa Thiếu Lâm, 9 năm tọa thiền quay mặt vào vách. Tưởng Thiền Tông như thế là đứt đoạn, tổ thiền thứ 28 đã rời Ấn Độ đi Trung Quốc, ở Trung Quốc thì quay mặt vào vách không nói năng gì. Nhưng không phải, trong một ngày đầy tuyết nọ, có người rút dao, từ chặt cánh tay tỏ lòng thành khẩn, xin Bồ Đề Đạt Ma khai thị. Người đó là Huệ Khả, 487-593. Chỉ nghe một câu, an tâm, Huệ Khả đại ngộ, trở thành truyền nhân của Bồ Đề Đạt Ma, đời sau gọi là nhị tổ của Thiền Tông Trung Quốc. Huệ Khả truyền cho Tăng Sáng, vị tam tổ này sinh ra lúc nào không rõ, chỉ biết tịch năm 606. Tăng Sáng sau đó truyền cho Đạo Tín 580-651. Rồi vị này truyền lại cho Hoàng Nhẫn 601-674. Các vị truyền nhân này đều sống một cuộc đời kỳ dị, giác ngộ qua những câu vấn đáp xem ra ngớ ngẩn, mỗi người mỗi khác nhưng giống nhau ở chỗ lấy tâm truyền tâm, thấy tánh thành Phật làm gốc. Đến đời thứ 6 với Lục Tổ Huệ Năng 638-713 thì tính cách bất lập dân tự mới đạt tột đỉnh, vì Huệ Năng mới đầu chỉ là một anh chàng tiều phu mù chữ. Về sau, Huệ Năng không có truyền nhân chính thức. Thiền Tông Trung Quốc được xem là có 6 vị tổ, như Thiền Ấn Độ có 28 vị. Thế nhưng, Huệ Năng là người khai sáng Thiền Trung Quốc rực rỡ hơn ai hết, để lại cho hậu thế vô số thiền sư xuất chúng và một dòng truyền thừa mãnh liệt đến thế kỷ thứ 11 và ngay cả đến ngày nay. Thiền Tông không dừng ở Trung Quốc, tổ thứ 3 Tăng Sáng vốn có ít học trò, trong đó có một vị tên là Tỳ Ni Đa Lưu Chi Vinitaruchi. Vị này sinh năm nào không rõ, chỉ biết tịch năm 594. Sau khi ngộ pháp xong, Tỳ Ni Đa Lưu Chi đi về phương Nam đến Giao Chỉ, ngụ ở chùa Dâu ngày nay thuộc tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam. Tại đây, Tỳ Ni Đa Lưu Chi khai sáng dòng thiền Việt Nam, truyền 19 đời, đến thế kỷ thứ 13, có ảnh hưởng mạnh lên đến các vua thời Lý. Song song, trong số học trò sau mấy đời của Huệ Năng, có một vị nói năng rất ít, được gọi tên là Vô Ngôn Thông. Năm 820, Vô Ngôn Thông về phương Nam, đến tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam ngày nay, khai sáng một dòng thiền mới, truyền 17 đời, cũng đến thế kỷ thứ 13. Trong thế kỷ thứ 11, một vị thiền sư Trung Quốc tên gọi là Thảo Đường, không rõ vì duyên cớ gì, đi lưu lạc tận Chiêm Thành. Thảo Đường bị vua Việt Nam là Lý Thánh Tông bắt làm tù binh trong một trận chinh phạt nước này năm 1069. May thay cho Thảo Đường, Lý Thánh Tông là một nhà vua trọng đạo lý, biết Thảo Đường là môn đệ của thiền sư Tuyết Đậu Trùng Hiển, Lý Thánh Tông phong làm quốc sư, tự nhận mình làm học trò, cũng lại là một điều mà chỉ ngày xưa mới có. Sau đó, Thảo Đường khai sáng dòng thiền thứ ba của Việt Nam, truyền được 6 đời, kéo dài đến cuối nhà Lý. Khác với thiền Trung Quốc chia thành ngũ gia thất tông, hầu như ba thiền phái Việt Nam chỉ đợi ngày hợp nhất. Qua đầu thế kỷ thứ 13, ba dòng Tỳ Ni Đa Lưu Chi, Vô Ngôn Thông và Thảo Đường nhập lại một dòng duy nhất, không rõ cơ duyên nào mà lịch sử Việt Nam lại sản sinh nhiều nhân vật lỗi lạc trong các thế kỷ 12, 13 của đời Lý Trần. Dưới ảnh hưởng của Trần Thái Tông và Tuệ Trung Thượng Sĩ, ba dòng thiền đó tập hợp thành một, xuất phát từ núi Yên Tử, hiện nay thuộc tỉnh Quảng Ninh, gọi là phái thiền Yên Tử. Tại Việt Nam, núi Yên Tử trở thành đỉnh cao dòi dọi của một dòng thiền vừa rất quý tộc, vừa rất nghệ sĩ. Giữa thế kỷ thứ 13, một nhân vật kiệt xuất ra đời, đó là Trần Nhân Tông, 1258-1308. Vừa làm vua, chăm lo bảo vệ bờ cõi, vừa là thiền sư đạt đạo, Trần Nhân Tông trở thành tổ thứ 6 của dòng thiền Yên Tử. Nhưng vì nhân cách của Trần Nhân Tông quá rực rỡ, đời sau tôn ông làm sư tổ, lấy hiệu Trúc Lâm của ông, đặt tên làm phái thiền Trúc Lâm, một dòng thiền có tính nhập thế. Năm 1304, Trần Nhân Tông đích thân đi cả nước tìm truyền nhân, gặp ngay một thiếu niên có đạo nhân, liền truyền pháp cho, người đó là Pháp Loa, 1284-1330, tổ thứ hai của Trúc Lâm. Đến năm 23 tuổi, Pháp Loa gặp một nhân vật kỳ dị, lúc đó đã 51 tuổi, tên gọi là Huyền Quang. Huyền Sử chép rằng mẹ của Huyền Quang là Lê Thị, 30 tuổi mà chưa có con, hay đến chùa cầu nguyện. Đầu năm 1254, trụ trì chùa là sư Tuệ Nghĩa, mơ thấy trong chùa đèn đuốc sáng choang. Đức Thích Ca chỉ tôn giả A Nan mà bảo, ngươi hãy tái sinh làm pháp khí Đông Độ và nhớ lại duyên xưa. Năm đó, Lê Thị sinh Huyền Quang, gặp Pháp Loa, Huyền Quang tôn làm thầy, mặc dù trẻ hơn mình gần 30 tuổi. Duyên xưa là duyên gì? Đông độ Việt Nam thật ra là có duyên với Đạo Phật. Việt Nam đến với Đạo Phật sớm hơn cả Trung Quốc. Trong thế kỷ thứ nhất sau Công Nguyên, Việt Nam đã hình thành một trung tâm Đạo Phật là Lưu Lâu thuộc Bắc Ninh ngày nay. Lưu Lâu phát triển song song với hai trung tâm của Trung Quốc là Lạc Dương và Bình Thành. Ngày nay là Đại Đông thuộc tỉnh Sơn Tây Trung Quốc. Thiền Việt Nam đã xuất phát cả trước khi Bồ Đề Đạt Ma đến Trung Quốc. Trong thế kỷ thứ ba, Tăng sĩ Khương Tăng Hội, người Giao Chỉ, đã viết luận giải về Đại Thừa và Thiền Tông, cho nên nhiều người cho rằng Khương Tăng Hội chính là người sáng lập Thiền Việt Nam, không phải đợi đến lúc Thiền Trung Quốc du nhập. Người đời sau tôn ba vị Trần Nhân Tông, Pháp Loa, Huyền Quang là tam tổ thiền Việt Nam, xứng danh ngang hàng với 6 vị tổ thiền Trung Quốc và 28 vị tổ thiền Ấn Độ. Núi Yên Tử của Việt Nam, Tung Sơn của Trung Quốc và Linh Thứ của Ấn Độ là nơi sản sinh các dòng thiền đó. Suốt 7 thế kỷ sau Trần Nhân Tông, trong vô số những người đã đến thăm Linh Thứ, có một đứa con cháu lạc loài của ông đứng ngẩn ngơ trên núi chiều nay. Ôi, con người đích thực của bao vị thánh nhân hầu như chìm trong bóng tối của lịch sử. Thường người ta chỉ biết Trần Nhân Tông là một nhà vua giỏi bảo vệ bờ cõi. Nào ngờ còn là một đại sư đạt đạo mà học thuật và nhân cách của ông đã truyền thừa cho các thế hệ đến ngày nay. Tưởng Ngài Huyền Trang chỉ là một nhân vật huyền thoại, sư phụ hiền lành của tôn hành giả. Nào ngờ là một nhà dịch kinh trác tuyệt về văn chương và nội dung, sáng lập cả một tông phái đại thừa tại Trung Quốc. Tưởng Bồ Đề Đạt Ma chỉ là tổ sư Võ Công Thiếu Lâm. Nào ngờ là kẻ khai sáng thiền tông miền Đông Á, mở đường cho vô số người cầu hiểu biết. Tưởng Đức Thích Ca là một ông bụt hoang đường, nào ngờ là một con người từng sống, từng hoạt động, từng chết trên trái đất này. Rồi Linh Thứ, với lòng u hoài chiều hôm đó, tôi chỉ có thể nhắc lại lời của Suman. Chuyến hành trình theo dấu chân Đức Phật là một niềm vui, đồng thời là một cảm hoài xao xuyến, vì phần lớn các nơi Ngài đã đặt chân đến, ngày nay người ta chỉ còn tìm thấy sự đổ nát và hiu quạnh. Nhưng tính vô thường của vạn sự, há chẳng phải là một thông điệp của Ngài ư? Ngài chẳng đã nói rằng Pháp sẽ có ngày bị quên lãng, nhưng sẽ được khám phá lại một cách mới mẻ ư? Có thể Ấn Độ đã quên người con trai vĩ đại của mình, nhưng tại các nơi khác ở châu Á, mà cũng trong các tâm hồn tại châu Âu và Mỹ, thì thông điệp của Ngài vẫn còn sinh động. Chúng ta hãy mừng vui rằng có một đầu óc ưu việt đã thấu hiểu cái khổ và nguyên nhân của nó và đã chỉ rõ cách giải thoát nó nằm ngay nơi chúng ta.